là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 9 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với các địa phương trên cả nước.
Thành phố Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 27 tháng 9 tới, Quốc hội sẽ tổ chức Diễn đàn Kinh tế xã hội thường niên.
Việt Nam tiếp nhận 400.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca Nhật Bản tặng.
Hà Nội, cơ sở kinh doanh ăn uống không đáp ứng đầy đủ quy định phòng dịch phải tạm dừng hoạt động.
Phần tin thế giới có những thông tin, 4 nước Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ tổ chức cuộc họp trực tiếp đầu tiên.
Giám đốc tài chính tập đoàn công nghệ Huawei, Mạnh Vãn Chu được Canada trả tự do. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch. Cuộc họp được kết nối tới điểm cầu tại 10.400 xã, phường, thị trấn, 705 quận, huyện, thị xã, thành phố và 63 tỉnh thành. Dự cuộc họp tại trụ sở Chính phủ có các thành viên Ban chỉ đạo, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Dự tại điểm cầu thành phố Hà Nội có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Trưởng ban chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng chống dịch COVID-19 và lãnh đạo một số sở ngành. Cuộc họp này nhằm kiểm điểm lại công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian qua, phân tích kết quả, hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong phòng chống dịch, bàn giải pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt, cuộc họp sẽ bàn sâu, xây dựng kế hoạch, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ ngành địa phương đã thảo luận về kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, đặt mục tiêu đến ngày 30 tháng 9 sẽ chuyển sang trạng thái bình thường mới. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nêu hai kiến nghị với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Thứ nhất, tuy đã kiểm soát cơ bản tình hình dịch bệnh, nhưng Hà Nội xác định nguy cơ vẫn cao do vẫn còn F0 trong cộng đồng, vẫn có người về từ vùng dịch bị nhiễm virus SARS-CoV-2, có tâm lý lơ là, chủ quan, sớm tự mãn với kết quả bước đầu đạt được trong phòng chống dịch. Trong đó, việc người dân đổ ra đường tối Trung thu vừa qua là bài học rất sâu sắc và thành phố cũng đã rút kinh nghiệm. Vì thế, Hà Nội đề nghị Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải cân nhắc việc triển khai chuyến bay thương mại và vận tải hành khách đường sắt đến thủ đô. Thứ hai, cuối tháng 10 năm 2021 là thời điểm thành phố triển khai tiêm vaccine mũi 2. Vì vậy, Hà Nội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các ngành quan tâm bố trí vaccine để đảm bảo mục tiêu toàn bộ người dân thủ đô từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 mũi vaccine.
Ngày 27 tháng 9 tới, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức tọa đàm tham vấn chuyên gia về kinh tế xã hội. Tọa đàm được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với địa điểm chính tại Hà Nội và một số địa phương khác trên cả nước. Theo Văn phòng Quốc hội, cuộc tọa đàm sẽ tập trung vào hai vấn đề bao gồm đánh giá diễn biến của thị trường tài chính đầu tư thương mại toàn cầu năm 2021, diễn biến mới nhất của kinh tế thế giới và đưa ra các dự báo tác động tới Việt Nam, đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 với kinh tế xã hội Việt Nam, việc thực hiện chiến lược tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, bài học kinh nghiệm trong ban hành chính sách, các kiến nghị giải pháp cho Việt Nam từ nay tới cuối năm và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Đây là cuộc tọa đàm đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 có quy mô chưa lớn vì tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, Văn phòng Quốc hội cho biết tọa đàm có ý nghĩa rất quan trọng. Ngoài ra, tọa đàm này còn là một nội dung của Diễn đàn Kinh tế xã hội thường niên của Quốc hội đã được Đảng đoàn Quốc hội thống nhất ban hành kế hoạch thực hiện, dự kiến sẽ bắt đầu diễn ra vào đầu năm 2022. Diễn đàn sẽ góp phần phát huy tối đa, tập hợp đầy đủ trí tuệ, đóng góp không chỉ của các vị đại biểu Quốc hội mà còn thu hút hình thành mạng lưới các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý chuyên sâu hàng đầu trong nước và của các tổ chức quốc tế, hình thành các luận cứ khoa học thực tiễn có chất lượng là đầu vào quan trọng để Quốc hội, Chính phủ tham vấn trong quá trình xây dựng các báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và các chức năng nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, thu hút sự quan tâm, giám sát của nhân dân, cử tri đối với các vấn đề mà xã hội quan tâm.
Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 110 về mua vaccine phòng COVID-19 Verocell của tập đoàn Sinopharm Trung Quốc. Tại nghị quyết, Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Verocell của tập đoàn Sinopharm Trung Quốc. Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua vaccine phòng COVID-19 Verocell, đảm bảo chất lượng vaccine hiệu quả, tiến độ trong phòng chống dịch COVID-19. Cập nhật trên Cổng Thông tin Tiêm chủng Quốc gia đến hết ngày 23 tháng 9, cả nước đã thực hiện tiêm được trên 36.793.910 liều vaccine phòng COVID-19. 10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất, số mũi tiêm, số vaccine được cấp theo quyết định là Cao Bằng, Đồng Tháp, Bắc Ninh, Bình Phước, Lào Cai, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Ninh Thuận, Phú Thọ, Hải Dương.
Rạng sáng nay, chuyến bay chở khoảng 400.000 liều vaccine AstraZeneca do Nhật Bản tặng Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Kể từ tháng 6 năm nay, chính phủ Nhật Bản đã viện trợ cho chính phủ Việt Nam khoảng 3,18 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Việc thêm 400.000 liều vaccine lần này đã nâng tổng số vaccine phòng COVID-19 mà Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam lên khoảng 3,58 triệu liều. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 51 triệu liều vaccine phòng COVID-19 từ nhiều nguồn khác nhau. Tới sáng nay, đã có hơn 37,6 triệu mũi vaccine được tiêm, trong đó gần 7,4 triệu mũi là mũi 2. Số còn lại đang được khẩn trương tiêm chủng, trong đó có khoảng 10,5 triệu liều mới được phân bổ từ ngày 16 tháng 9. Riêng tại Hà Nội, tính chung, ngành y tế thủ đô và các viện, bệnh viện, đơn vị trung ương trên địa bàn đã tiêm được hơn 6,6 triệu mũi vaccine, trong đó có hơn 5,7 triệu mũi 1, đạt 95,3% dân số trên 18 tuổi và 69,1% tổng dân số. Hơn 844.000 mũi 2, đạt 14,1% dân số trên 18 tuổi và 10,2% tổng dân số. Còn số liệu tại thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 9,1 triệu liều đã được tiêm.
Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế vừa có công văn số 835 đề nghị dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khẩn trương xây dựng các hướng dẫn sử dụng các loại vaccine phòng COVID-19 mới ngay sau khi được Bộ Y tế phê duyệt vaccine HIAT-VAC, vaccine Abdala và cập nhật hướng dẫn đối với các loại vaccine đã và đang được sử dụng nếu có. Bên cạnh đó, Cục Y tế Dự phòng cũng đề nghị dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur khu vực lập kế hoạch và khẩn trương tổ chức tập huấn đào tạo hướng dẫn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các tỉnh, thành phố trên toàn quốc trước ngày 5 tháng 10. Trước đó, ngày 17 tháng 9, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vaccine sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 đối với vaccine Abdala do Cuba sản xuất, còn vaccine HIAT-VAC được Bộ Y tế phê duyệt ngày 10 tháng 9. 5 ngày trước, chính phủ có nghị quyết đồng ý mua 10 triệu liều vaccine Abdala của Cuba. Đến nay, Việt Nam đã phê duyệt 8 loại vaccine phòng COVID-19 có điều kiện sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch, gồm AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V, Moderna, Janssen, Sinopharm, HIAT-VAC và Abdala.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại tỉnh Hà Nam, sáng nay, đoàn cán bộ y tế của 3 bệnh viện đa khoa là Thường Tín, Quốc Oai, Hoài Đức với 75 bác sĩ kỹ thuật viên và điều dưỡng đã lên đường hỗ trợ tỉnh Hà Nam trong công tác lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đây là những bác sĩ kỹ thuật viên, điều dưỡng trẻ, trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm trong công tác thu dung lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Hà Nội. Với tinh thần Hà Nội chung tay cùng Hà Nam đẩy lùi dịch bệnh, các thành viên trong đoàn xác định quyết tâm cao nhất là thực hiện tốt công tác hỗ trợ cho tỉnh bạn và bảo đảm an toàn, giữ gìn sức khỏe cho bản thân để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo kế hoạch, ngành y tế Hà Nội sẽ cử 302 cán bộ y tế trực thuộc 20 đơn vị y tế ở trong và ngoài công lập về tỉnh Hà Nam hỗ trợ chống dịch COVID-19 trong đợt này. Thời gian hỗ trợ được bắt đầu từ ngày 24 tháng 9 đến khi hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn số 4199 gửi các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tuyển sinh ngành giáo dục mầm non về việc bổ sung phương án tuyển sinh đối với thí sinh không tham dự được kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do dịch bệnh. Theo công văn, do diễn biến của dịch bệnh tại các địa phương khu vực phía Nam, nên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực như kế hoạch đã thông báo. Ở phía Bắc, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi này vào ngày 26 tháng 9 năm 2021. Để tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường chủ động rà soát công bố đề án tuyển sinh theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành trước 15 ngày so với ngày xét tuyển. Đồng thời, các trường xem xét bổ sung phương án tuyển sinh số lượng, chỉ tiêu đã dành lại cho đối tượng thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 do dịch bệnh. Phương án này có thể xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông kết hợp thi đánh giá trực tuyến, phỏng vấn trực tuyến, kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hơn 15.000 thí sinh của 44 tỉnh, thành phố đã không thể dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, được xét đặc cách tốt nghiệp. Để đảm bảo quyền lợi tuyển sinh cho nhóm đối tượng trên, ngày 10 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các trường đại học cao đẳng sư phạm yêu cầu điều chỉnh đề án tuyển sinh, dành chỉ tiêu xét tuyển thí sinh không thể dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và được đặc cách tốt nghiệp này.
Sáng nay, hưởng ứng chương trình Sóng và Máy tính cho em, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình Đồng hành cùng con, trao máy tính và các phần quà hỗ trợ cho các con em trong học tập trước tác động của dịch COVID-19, qua đó thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tổ chức Hội Phụ nữ và cán bộ hội viên phụ nữ trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội và các nhà tài trợ đã trao 28 máy tính và các phần quà trị giá trên 300 triệu đồng giúp cho các em không bị gián đoạn việc học tập. Chương trình sẽ tiếp tục được các cấp hội phụ nữ trên toàn thành phố vận động triển khai trong thời gian sớm nhất. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đảm bảo tiêu chí an toàn đối với các lĩnh vực, cùng với đó xây dựng kịch bản, giải pháp phục hồi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, có phương án cụ thể, kiên quyết dừng hoạt động nếu không đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã nhấn mạnh những yêu cầu này tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thanh Trì về công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều nay. Từ ngày 21 tháng 9 đến nay, Thanh Trì không xuất hiện ca F0 trong cộng đồng. Toàn huyện chỉ còn một khu cách ly y tế tại tổ dân phố 2, xã Thanh Liệt với 33 hộ, 132 nhân khẩu. Đến nay, Thanh Trì đã tiêm vaccine được gần 83.000 mũi, đạt tỷ lệ 97,7% số người trong độ tuổi và hoàn thành hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền là hơn 28 tỷ đồng. Ghi nhận sự chủ động của huyện Thanh Trì với nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt, nghiêm túc. Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng cho rằng tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, tuyệt đối không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác. Huyện cần tiếp tục xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Theo đó, quán triệt sự chỉ đạo của Trung ương và thành phố, huyện Thanh Trì cần xây dựng kịch bản, giải pháp phù hợp, đảm bảo an toàn trong trạng thái bình thường mới. Chủ tịch huyện chịu trách nhiệm phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp, đảm bảo nguyên tắc an toàn mới sản xuất phải an toàn, mở cửa trở lại các chợ dân sinh nhưng phải đảm bảo an toàn phòng dịch như tuân thủ quy định 5K, phun khử khuẩn. Toàn bộ các khu cách ly tập trung trên địa bàn vẫn phải giữ nguyên để có thể khởi động bất cứ lúc nào nếu dịch bùng phát trở lại. Bên cạnh đó, huyện Thanh Trì cần phấn đấu hoàn thành tiêm vaccine mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi, với nguyên tắc là mũi 1 tiêm vaccine gì thì mũi 2 tiêm trả vaccine đó. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo cung ứng hàng hóa, cải cách thủ tục hành chính để tháo dỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Thường trực Thành ủy gợi ý, huyện Thanh Trì nên phát động một cuộc vận động xanh hóa trên địa bàn, giữ cho được vùng xanh, công dân xanh, doanh nghiệp xanh, cơ quan xanh. Muốn vậy, huyện vẫn phải tiếp tục phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng để kiểm soát tốt di biến động của người dân trên địa bàn. Công an huyện cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch, khẩn trương triển khai đề án tích hợp dữ liệu dân cư, mã QR code theo tinh thần xã hội xanh, đặc biệt là các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đều phải xây dựng mã QR. Huyện cần chỉ đạo ngành giáo dục, các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn xây dựng phương án, kịch bản, các tiêu chí phòng chống dịch COVID-19 an toàn, rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sẵn sàng các phương án đón học sinh trở lại trường theo chỉ đạo của thành phố.
Thưa quý vị các bạn, thời gian qua, bên cạnh việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch, công tác đảm bảo an sinh xã hội đã được các cấp các ngành, các tổ chức chính trị xã hội của thủ đô thực hiện chu đáo với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách để không ai bị bỏ lại phía sau. Nhờ đó, những người dân có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ kịp thời, giúp họ an tâm chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội. Vào chiều qua 24 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã chuyển giao kinh phí gần 86 tỷ đồng hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trao 43 bộ máy tính cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì chương trình. Đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư khiến nhiều người lao động rơi vào tình trạng bị mất việc làm, thiếu việc làm, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cho người dân trên địa bàn thành phố, nhằm kịp thời hỗ trợ chia sẻ với những người lao động tự do bị dừng việc, mất việc không đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ những chính sách của chính phủ, của thành phố và sinh viên thuê trọ, người nước ngoài đang học tập làm việc tại Việt Nam gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã triển khai chương trình hỗ trợ người lao động bị mất việc làm, sinh viên, người nước ngoài gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mỗi trường hợp được hỗ trợ 500.000 đồng. Chỉ trong hơn 12 ngày triển khai, đến nay toàn thành phố đã tiếp nhận được đề nghị hỗ trợ của 171.956 người với tổng số tiền hỗ trợ 85,978 tỷ đồng. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã chuyển giao 85,978 tỷ đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 30 quận, huyện, thị xã và liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố để triển khai hỗ trợ. Thay mặt những đơn vị được nhận tiền hỗ trợ đợt này với số tiền hơn 11 tỷ đồng, ông Phạm Ngọc Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàng Mai vui mừng phấn khởi nói:
Trước hết thì chúng tôi rất là xúc động bởi vì đây là cái niềm mong đợi của người dân và thấy được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và đặc biệt là thông qua hệ thống mặt trận từ thành phố đến cơ sở. Và chúng tôi thấy rằng đây là một cái sự kịp thời để động viên tinh thần và vật chất cho quận, cho phường, cho những người thụ hưởng ở địa bàn chúng tôi. Và cái trách nhiệm của chúng tôi sau khi đã rà soát và đề xuất với thành phố công nhận và quyết định để cho thụ hưởng thì nay tiền về rồi thì tôi phải có trách nhiệm là chuyển giao đến tay người thụ hưởng một cách là nhanh nhất, kịp thời nhất.
Cũng trong ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình trao tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đợt 1. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận ủng hộ 43 bộ máy vi tính. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đánh giá, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã làm tốt 4 nhiệm vụ quan trọng, đó là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc phòng chống dịch, đồng thời gương mẫu tham gia trực tiếp vào những giải pháp phòng chống dịch bệnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng được thành phố tin tưởng giao nhiệm vụ đầu mối thực hiện việc kêu gọi, huy động các nguồn lực phòng chống dịch trên địa bàn thủ đô và các tỉnh thành cả nước. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố còn tham gia giám sát thực hiện chính sách liên quan đến phòng chống dịch, nhất là chính sách liên quan đến đối tượng được nhận hỗ trợ từ chính phủ, thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Những kết quả đó đã được lãnh đạo thành phố, lãnh đạo chính quyền các quận, huyện, thị xã và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục vận động nguồn lực và chăm lo, hỗ trợ những người khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đồng thời cũng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình tiếp tục quan tâm ủng hộ chương trình Sóng và Máy tính cho em của thành phố để mọi em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều được trang bị thiết bị điện tử phục vụ việc học trực tuyến và học tập lâu dài. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết.
Và chúng tôi cũng rất mong muốn là buổi lễ ngày hôm nay cũng chỉ là đợt một để trao tặng cho các em những cái trang thiết bị học tập thuận lợi hơn và sẽ được tiếp tục nhận sự ủng hộ, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và những nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố để giúp cho chương trình sóng và máy tính cho em của thành phố Hà Nội của chúng ta sẽ tiếp tục có được nhiều kinh phí, có được nhiều trang thiết bị, máy móc phục vụ cho các em học sinh. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để tiếp tục kêu gọi, tiếp tục tuyên truyền vận động, huy động các nguồn lực để gửi đến các em sớm nhất những cái phần quà có ý nghĩa như vậy ngay những cái ngày tháng đầu năm học.
Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã có công văn yêu cầu các tổ chức chính trị xã hội, liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã trước ngày 14 tháng 9 năm 2021. Các đơn vị cần hoàn thành việc rà soát, lập danh sách xét duyệt, hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, không đủ điều kiện hưởng theo các chính sách hỗ trợ của chính phủ, thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh hết sức khó khăn do điều kiện dịch bệnh phát sinh, nhưng Đảng bộ quận Hoàng Mai đã có những giải pháp phù hợp, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo được sự bứt phá, xác định bộ mặt đô thị phải có những chuyển biến mạnh mẽ khi trở thành một trong những quận nằm trong khu đô thị trung tâm. Quận Hoàng Mai đã và đang tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng theo quy hoạch. Hiện nhiều tuyến đường trọng điểm được đầu tư bằng ngân sách thành phố và ngân sách quận đang được đẩy nhanh tiến độ. Điển hình, dự án mở rộng đường Tam Trinh nối dài từ cầu Mai Động đến đường Vành Đai 3 được thi công mở rộng gấp đôi so với trước đây. Trong đó, đoạn từ ngã tư Minh Khai đến nhà máy xử lý nước thải Yên Sở rộng 40m, đoạn cuối giáp với đường Vành Đai 3 rộng 55m. Điều này sẽ giúp giảm thiểu áp lực giao thông đáng kể cho quận Hoàng Mai vào giờ cao điểm. Cùng với đó, nhiều công trình hạ tầng xã hội như trường học, trung tâm thương mại kết hợp với bãi đỗ xe cũng được quận giáo diết triển khai, giải phóng mặt bằng, tiến hành xây dựng trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai chia sẻ.
Căn cứ vào cái điều kiện thực tế của phường Thịnh Liệt thì trong cái giai đoạn vừa qua cũng đã có những cái bước khởi sắc nhất định liên quan đến cái điều kiện phát triển về cơ sở hạ tầng, về những cái điều kiện sinh hoạt cho người dân thì cũng cơ bản được nâng lên. Thế nhưng mà tuy nhiên thì với cái tính chất của phường là một phường rộng lớn, địa bàn thì cũng là một cái địa bàn cửa ngõ phía nam của nội đô. Bên cạnh đó thì địa bàn phường Thịnh Liệt chúng tôi là tập trung nhiều kho tàng bến bãi cũng như là các cái đường tuyến đường giao thông huyết mạch của thành phố. Nên chính vì thế luôn luôn tiềm ẩn những cái phức tạp về điều kiện chính trị an ninh. Thì chúng tôi cũng xác định được những cái thế mạnh và những cái nguy cơ tiềm ẩn thì từ đó thì cũng đã đề ra những cái giải pháp cụ thể, những cái chương trình kế hoạch cụ thể để thực hiện cái nhiệm vụ.
Theo quy hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội đang mở rộng khu vực đô thị trung tâm từ các quận nội đô về các quận phía Tây và Nam thành phố, trong đó có quận Hoàng Mai. Để trở thành quận nằm trong đô thị trung tâm của thành phố, nhiều dự án hạ tầng xã hội, hạ tầng giao thông trọng điểm đang được quận Hoàng Mai đẩy mạnh triển khai và hoàn thiện theo quy hoạch. Có thể khẳng định, trong tương lai không xa, quận Hoàng Mai sẽ trở thành trung tâm kết nối hàng đầu thành phố với một hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, không chỉ giải quyết vấn đề giao thông đi lại mà còn góp phần đẩy mạnh sự phát triển của nhiều ngành nghề lĩnh vực khác. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Định Công, quận Hoàng Mai chia sẻ.
Là một địa bàn đã trong quá trình đô thị hóa thì chúng tôi cũng triển khai tốt những cái việc quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường phố. Với việc đầu tư của quận và phường thì bộ mặt đô thị của phường Định Công cũng ngày một sáng xanh sạch đẹp hơn, và chúng tôi cũng đặt cái mục tiêu là duy trì thường xuyên để làm sao tạo được cái bộ mặt đô thị xanh sạch đẹp.
Hiện trên địa bàn quận có 15 dự án xây dựng tuyến đường đã có chủ đầu tư, còn lại 4 dự án đang tìm chủ đầu tư. Trong 5 năm tới, khi hoàn thành được dự án hạ tầng này, bộ mặt đô thị Hoàng Mai sẽ thay đổi căn bản. Ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai cho biết.
Công tác xây dựng đảng và thực hiện nghị quyết nói chung và xây dựng đảng nói riêng thì Hoàng Mai xác định khâu cải cách thứ ba đó chính là tập trung xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng cơ sở. Hoàng Mai hiện nay hạ tầng rất còn yếu kém, đặc biệt là hạ tầng khung về giao thông. Còn những cái con đường rất lớn nhưng chưa được hoàn thành, đó là mở rộng đường Tam Trinh, đường Lĩnh Nam, đường Minh Khai Yên Duyên, đường 2,5, Thì đó là những cái định hướng lớn về hạ tầng cơ sở.
Cùng với việc chú trọng huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, quận sẽ nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo quy hoạch, nâng cao năng lực quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, quận tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm và thực hiện tốt đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2021-2026, phấn đấu hoàn thành các tuyến đường theo quy hoạch, đường 2,5, đường Lĩnh Nam, đường Tam Trinh, phía đông khu trung tâm hành chính quận giai đoạn 2, giai đoạn 3, đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên.
Tiếp tục là phần tin. Sở Công Thương Hà Nội cho biết nguồn cung ứng hàng hóa cho người dân ở thủ đô khá ổn định trong 4 đợt giãn cách. Chỉ tính riêng 10 ngày qua, Hà Nội đã tiêu thụ trên 200.000 tấn nông sản, thủy hải sản của các tỉnh. Đáng lưu ý, thống kê cho thấy mức tiêu thụ trên thương mại điện tử tăng từ 30 đến 50% so với những ngày bình thường.
Ngày hôm nay, ngày 25 tháng 9, giá lợn hơi trên địa bàn cả nước tiếp tục giảm. Tại miền Bắc, được thu mua mức thấp nhất, giá dao động trong khoảng từ 45 đến 49.000 đồng trên 1 kg, giảm từ 1.000 đến 4.000 đồng trên 1 kg so với tuần trước. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giảm 1.000 đồng trên 1 kg so với tuần trước, được thương lái thu mua trong khoảng từ 48.000 đến 53.000 đồng trên 1 kg. Khu vực phía Nam, giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng trên 1 kg, dao động trong khoảng từ 47.000 đến 51.000 đồng trên 1 kg.
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố phải triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thực hiện kiểm soát y tế đối với khách hàng bằng mã QR theo quy định. Cụ thể, đối với những người chế biến thức ăn, phục vụ ăn uống, vận chuyển phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với khách hàng. Những người có một trong các triệu chứng ho, sốt, khó thở không được bố trí làm việc tại cơ sở. Khu vực chế biến thức ăn phải có nơi rửa tay, đủ nước sạch và xà phòng, có thể trang bị thêm dung dịch khử khuẩn bàn tay cho người sơ chế, chế biến thực phẩm. Cơ sở không đáp ứng đầy đủ quy định về công tác phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế phải tạm dừng hoạt động. Hiện trên địa bàn Hà Nội có khoảng 93.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh phục vụ ăn uống.
Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định tăng giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày hôm nay, ngày 25 tháng 9. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 573 đồng trên 1 lít so với giá hiện hành. Giá bán không cao hơn 20.716 đồng trên 1 lít. Xăng RON 95-3 tăng 548 đồng trên 1 lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá bán không cao hơn 21.945 đồng trên 1 lít. Dầu diesel 0.05S tăng 564 đồng trên 1 lít. Giá bán không cao hơn 16.586 đồng trên 1 lít. Dầu hỏa tăng 561 đồng trên 1 lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá bán không cao hơn 15.643 đồng trên 1 lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 628 đồng trên 1 kg. Giá bán không cao hơn 16.580 đồng trên 1 kg. Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi quỹ BOG đối với xăng E5 RON 92 ở mức 850 đồng trên 1 lít, giá xăng E5 RON 92 sẽ tăng 1.423 đồng trên 1 lít so với giá hiện hành. Từ đầu năm 2021 đến nay, quỹ bình ổn giá đã chi liên tục với mức chi từ 100 đến 2.000 đồng trên 1 lít trên 1 kg.
Rạng sáng nay, người dân phát hiện một đám cháy lớn bùng phát tại số nhà 26 K3 Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Mặc dù lửa bùng phát mạnh, nhưng chỉ khoảng 30 phút sau, với sự nỗ lực và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy. Rất may vụ cháy đã không gây thiệt hại về người, nhưng ngọn lửa đã thiêu trụi nhiều tài sản của người dân. Hiện Công an quận Cầu Giấy đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, nhóm bộ tứ gồm 4 nước Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ đã tổ chức cuộc họp trực tiếp đầu tiên. Cuộc họp diễn ra tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo 3 nước đã thảo luận về việc cung cấp vaccine COVID-19, vấn đề biến đổi khí hậu và đảm bảo chuỗi cung ứng các chất bán dẫn quan trọng hay chương trình đưa sinh viên sau đại học của các nước trong nhóm đến các trường đại học của Mỹ.
Cử tri Đức cuối tuần này sẽ đi bỏ phiếu bầu Quốc hội Liên bang, đánh dấu kỷ nguyên của Thủ tướng Angela Merkel sắp khép lại. Với quyết định không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử toàn quốc ngày mai, bà Merkel trở thành Thủ tướng Đức đầu tiên rời nhiệm sở theo nguyện vọng cá nhân. Vậy là sau 16 năm giữ cương vị Thủ tướng, người dân Đức cũng như thế giới sẽ nhớ về bà Angela Merkel là một nữ Thủ tướng giữ nhiệm kỳ lâu nhất trong lịch sử thế giới và để lại nhiều di sản chính trị và kinh tế quan trọng.
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chấp thuận chương trình cấp thị thực tạm thời cho 10.000 lao động nước ngoài nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt tài xế xe tải và công nhân chế biến thịt ở nước này. Dự kiến chương trình sẽ được thực hiện từ ngày hôm nay, ngày 25 tháng 9, với thời hạn từ 3 đến 6 tháng.
Giám đốc tài chính tập đoàn công nghệ Huawei Mạnh Vãn Chu đã được tự do rời khỏi Canada. Thông báo này được đưa ra ngay khi bà Mạnh Vãn Chu đạt được thỏa thuận hoãn truy tố với Bộ Tư pháp Mỹ cho phép bà trở lại Trung Quốc. Trước khi được trả tự do, bà Mạnh đã bị quản thúc trong gần 3 năm.
Liên quan đến vụ án một bé gái người Việt bị sát hại, Tòa án cấp cao Tokyo, Nhật Bản đã ra phán quyết buộc bị cáo Yasumasa Shibuya, kẻ đã sát hại bé gái Lê Thị Nhật Linh hồi năm 2017, phải bồi thường tổng cộng 70 triệu yên, tức khoảng 14,4 tỷ Việt Nam đồng cho gia đình nạn nhân.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 25 ngày 26 tháng 9, trung tâm thành phố Hà Nội, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, sau có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thanh Hiền, Thu Minh và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.